là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Ngọc Bích và Chí Công xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Cao đẳng nghề Yên Bái.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động thi đua kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không.
Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến người dân khó tái đàn.
Yên Bái phát hiện sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng qua thanh tra.
Cao tốc Nội Bài Lào Cai sẽ được sửa chữa toàn bộ mặt đường trong năm nay.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự khai giảng năm học mới 2022-2023, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường, kỷ niệm 40 năm ngày giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái được đầu tư xây dựng đồng bộ với 170 cán bộ giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Hàng năm nhà trường đào tạo trên 3.000 học sinh, sinh viên, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với nhiều cấp trình độ đào tạo. Trong đó có các nghề đào tạo đạt chuẩn quốc tế, ASEAN và chuẩn quốc gia, từng bước khẳng định về thương hiệu, chất lượng, vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của cả nước. Mỗi năm, nhà trường cung ứng hàng ngàn lao động có kỹ năng nghề, góp phần giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã liên kết với trên 30 doanh nghiệp hợp tác quốc tế, đào tạo cho sinh viên nước bạn Lào, tập đoàn LG, đào tạo chuyển giao theo chương trình Cộng hòa Liên bang Đức, Hội đồng Anh. Chất lượng đào tạo của nhà trường từng bước được khẳng định, đạt nhiều thành tích cao tại các hội giảng, hội thi cấp quốc gia. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau đào tạo đạt trên 80%. Đặc biệt, nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư trở thành một trong 70 trường chất lượng cao của cả nước đến năm 2025. Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đạt được trong 30 năm qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, đáp ứng các tiêu chí của trường chất lượng cao và các tiêu chí của nghề đào tạo đạt chuẩn cấp quốc tế, ASEAN và quốc gia. Tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Chủ động tìm kiếm, ký kết theo yêu cầu đặt hàng của doanh nghiệp, gắn đào tạo với giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tiếp tục đổi mới hoạt động đào tạo theo hướng đẩy mạnh tự chủ, tham gia đặt hàng đào tạo theo nhu cầu sử dụng của tỉnh. Tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và các trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm nhằm hỗ trợ người học tìm việc làm sau tốt nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực có kỹ năng nghề. Tập thể nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực sáng tạo, tâm huyết và trách nhiệm trong công tác giảng dạy, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, học tập, nâng cao trình độ, đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, xứng tầm là trường dạy nghề hàng đầu của tỉnh, là địa chỉ tin cậy của người học trong và ngoài tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng tập thể nhà trường lãng hoa tươi thắm. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trao cờ thi đua cho Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trong năm học 2021-2022. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục đào tạo năm học 2021-2022. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái khen thưởng cho các tập thể và cá nhân, giáo viên và học sinh có thành tích trong năm học 2021-2022 và tiếp nhận 55 suất học bổng của 4 đơn vị trao tặng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.
Ngày 8 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Dự lễ phát động có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đợt thi đua cao điểm với chủ đề 50 ngày thi đua lập công quyết thắng chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không diễn ra từ ngày 9 tháng 11 đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2022, tập trung và thực hiện 3 nội dung: đó là thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ về chiến dịch phòng không 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội, tháng 12 năm 1972. Thi đua thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh xây dựng chính quy, duy trì, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đảm bảo cơ quan đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Phấn đấu 100% cơ quan đơn vị không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật làm ảnh hưởng đến bản chất truyền thống của bộ đội và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
Ngày 7 tháng 11, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã dự sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố số 2 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Chi bộ tổ dân phố số 2 thị trấn Cổ Phúc có 66 đảng viên, trong đó có 47 đảng viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Thời gian qua, chi bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân luôn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền. Các đoàn viên hội viên cùng nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân theo tinh thần nghị quyết của Đảng ủy và của chi bộ cũng như các văn bản lãnh đạo của các cấp các ngành. Năm 2022, chi bộ tổ dân phố số 2 đã kết nạp mới 3 đảng viên. Ngoài ra, chi bộ lãnh đạo tổ dân phố, các chi hội đoàn thể thành lập và ra mắt câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Vận động đảng viên các hộ gia đình đóng góp xây dựng hoàn thành tuyến đường hoa dọc đường sông Thao, xây dựng nhà đa năng của khu phố. Tổng kinh phí đã huy động đến nay là 130 triệu đồng. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, công tác vệ sinh môi trường được duy trì thực hiện tốt, người dân có ý thức cao trong việc xây dựng tổ dân phố văn minh. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ tổ dân phố số 2 thời gian qua, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức sinh hoạt đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định điều lệ Đảng. Các ý kiến phát biểu sôi nổi, thẳng thắn, có chất lượng. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị chi bộ tổ dân phố số 2 tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất cao trong Đảng.
Nhân tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Yên Bái năm 2022, Ban chỉ đạo tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Yên Bái, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Văn Yên đến thăm và tặng 15 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho 15 hội viên người cao tuổi cô đơn, hoàn cảnh khó khăn của xã Châu Quế Thượng. Đồng thời mong muốn cấp ủy chính quyền, các đoàn thể các xã thị trấn và các gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc, động viên người cao tuổi yên tâm sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Sáng nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã đi thăm hỏi và tặng quà hội viên người cao tuổi cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hòa Cuông và xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên. Tại các gia đình tới thăm, lãnh đạo Hội người cao tuổi tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các cụ, chúc các cụ khỏe mạnh, trường thọ để làm chỗ dựa về tinh thần cho con cháu, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương có thêm nhiều hoạt động cụ thể thiết thực hơn nữa dành cho người cao tuổi, nhất là những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa, người mắc bệnh nặng để có cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn. Trong thời gian tới, hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động như tổ chức thăm hỏi tặng quà, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trong các cấp hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm của tỉnh và của đất nước.
Ngày 7 tháng 11 tại xã Lăng Thiếp, huyện Văn Yên, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức khởi động chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022, xuân tình nguyện năm 2023. Những năm qua, chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện được các cấp bộ đoàn, hội trên toàn tỉnh triển khai thường xuyên liên tục với những hoạt động tạo được dấu ấn tiêu biểu như vì sức khỏe cộng đồng, vì đàn em thân yêu, chia sẻ cùng nhà nông, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, tỉnh đoàn Yên Bái tiếp tục triển khai nội dung có trọng tâm gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ khoa công nghệ, chuyển đổi số, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, thực hiện tốt vai trò người truyền lửa để thanh niên thi đua đổi mới. Tại lễ khởi động, tỉnh đoàn Yên Bái hỗ trợ 15 tấn xi măng xây dựng công trình sân chơi cho em. Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên trao tặng các phần quà gồm 100 áo dài cho giáo viên và 100 mũ bảo hiểm cho nhân dân xã Lăng Thiếp, tặng 500 áo ấm, 500 đôi dép cho học sinh trường mầm non Lăng Thiếp và 20 suất học bổng mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lăng Thiếp. Chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện là hoạt động thường niên được tỉnh đoàn tổ chức hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động đã tạo môi trường để tuổi trẻ Yên Bái phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh.
Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau khi giá lợn hơi tăng lên 65.000 đồng một kg, nhiều người dân đã vui mừng phấn khởi, tăng đàn. Tuy nhiên hiện nay, giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, nhưng giá thịt lợn hơi lại xuống thấp, khiến nhiều người chăn nuôi lo lắng và phải tìm cách để đảm bảo thu nhập. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.
Thường xuyên duy trì mô hình nuôi 2 lợn nái và 20 con lợn thịt, gia đình bà Ngô Thị Tường ở thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình xuất bán lợn hơi với giá 65.000 đồng mỗi kg. Với giá bán này, gia đình bà Tường đã có thu nhập ổn định. Tuy nhiên hiện nay giá thức ăn chăn nuôi vẫn duy trì ở mức cao, trung bình khoảng 380.000 đồng mỗi bao 25 kg, nhưng giá lợn hơi chỉ khoảng 50.000 đồng mỗi kg. Bà Tường phải bổ sung thêm một số loại thức ăn sẵn có để đảm bảo đàn vật nuôi phát triển. Bà Ngô Thị Tường, thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Như nhà tôi bây giờ giá cá nó tăng, giá lợn thì nó cũng rẻ, thì bọn tôi phải là chăn nuôi phải nấu thêm rượu để lấy thêm thức ăn cho lợn. Cũng mong muốn là cái giá lợn cho nó ổn định để người dân chúng tôi thu nhập cũng còn được, thua lỗ quá thì nói chung cũng thiệt thôi, chăn nuôi cũng vất vả mà.
Không chỉ có gia đình bà Ngô Thị Tường, nhiều gia đình khác ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình chăn nuôi lợn thịt cũng gặp khó khăn khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi giá thịt lợn xuất chuồng chỉ khoảng từ 50 đến 57.000 đồng mỗi kg. So với cuối năm 2020 và đầu năm 2021, giá thức ăn chăn nuôi hiện nay tăng khoảng 40%. Theo tính toán, chi phí thức ăn chiếm từ 65 tới 70% trong cơ cấu giá thành sản xuất, chưa kể yếu tố rủi ro dịch bệnh trong quá trình nuôi sẽ khiến nguồn thu của người dân giảm đáng kể, thậm chí mất trắng. Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao trong khi giá sản phẩm không tăng khiến người chăn nuôi đứng trước nguy cơ bị thua lỗ. Do vậy, xã Phú Thịnh cũng như các địa phương trong tỉnh đã hướng dẫn người dân tận dụng các phụ phẩm từ nông nghiệp để làm thức ăn chăn nuôi, đồng thời hướng dẫn người dân chủ động nguồn con giống chất lượng cao nhằm giảm chi phí đầu tư ban đầu, cùng với đó đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tăng khả năng chống chịu bệnh và nâng cao sản lượng thịt hơi xuất chuồng. Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, xã Phú Thịnh, huyện Bình cho biết.
Đối với lại cái giá thức ăn chăn nuôi cho lợn hiện tại thì đang trong ngoài thị trường thì giá cả là rất là tăng. Thế nhưng mà chúng tôi thì cũng có cái phương án là tuyên truyền cho bà con nhân dân là sẽ duy trì cái đàn gia súc gia cầm, đặc biệt là cái đàn lợn mà khi bà con đã vào đàn ấy thì phải đảm bảo, bởi vì là duy trì. Nhất là cái giá lợn thì hiện nay cũng đang xuống, nhưng mà bởi vì giá cả thị trường thì lên xuống thì nó cũng thất thường ấy.
Nguyên nhân chính khiến giá thức ăn chăn nuôi luôn ở mức cao là do hiện nay nước ta chưa chủ động được nguồn nguyên liệu. Khoảng 80% các loại nguyên liệu như ngô, đậu tương, lúa mì phải nhập khẩu. Trong khi việc nhập khẩu thời gian qua vẫn gặp không ít khó khăn, nhiều người chăn nuôi bày tỏ mong muốn nhà nước sớm có cơ chế chính sách phù hợp để bình ổn giá thức ăn chăn nuôi cũng như nâng cao giá thành sản phẩm. Có như vậy mới đảm bảo nguồn thu nhập cho người chăn nuôi.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện vùng cao Trạm Tấu đang tập trung nhân lực ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Tranh thủ thời tiết nắng ấm, những ngày này nông dân trên địa bàn xã Bản Mù đang huy động nhân lực tập trung ra đồng để thu hoạch lúa mùa. Ông Giàng A Dua, thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, nói. Năm nay nhà mình gieo cấy 1.800 m2 ruộng. Năm nay thời tiết thuận lợi hơn năm ngoái, nên lúa nhà mình tốt hơn. Tranh thủ có nắng, nhà mình hôm nay bắt đầu thu hoạch, ngày mai sẽ nhờ mọi người trong gia đình đến giúp nữa là xong. Trên các cánh đồng lúa tại thôn Sáng Pao, bà con nông dân xã Xà Hồ cũng đang tích cực thu hoạch lúa mùa. Ngay từ đầu vụ, bà con đã chăm sóc và thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, nên năng suất lúa mùa của xã năm nay cao hơn năm trước. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, gia đình anh Giàng A Thông, thôn Sáng Pao đã thu hoạch những thửa ruộng đầu tiên của gia đình. Anh Thông chia sẻ. Vụ mùa này, nhà mình cấy 3.000 m2 với giống chủ yếu là lúa nếp địa phương, là lẩu cấy và một ít giống lúa lai. Đây là những giống lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Lúa mùa năm nay của bà con tốt hơn năm ngoái. Hôm nay, nhà mình huy động nhân lực tập trung thu hoạch. Khoảng ngày mai nữa là xong. Vụ mùa năm nay, xã Xà Hồ gieo cấy 150 hectare lúa với cơ cấu giống chủ yếu là giống lúa thuần địa phương như nếp lẩu cấy và một số giống lúa lai. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, xã đang tập trung vận động nông dân tích cực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa đã chín. Cùng với đó, xã cũng chỉ đạo nông dân tập trung chăm sóc diện tích lúa trà muộn để đảm bảo sản lượng chất lượng khi thu hoạch. Ông Giàng A Sáy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xà Hồ cho biết.
Trên địa bàn xã Xà Hồ thì vụ mùa này trên địa bàn xã sản xuất 150 ha lúa vụ mùa. Cho đến thời điểm này thì lúa cũng đã chín và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xuống thôn bản tuyên truyền vận động bà con nhân dân tranh thủ thời tiết nắng để thu hoạch lúa. Và cho đến thời điểm này thì trên địa bàn xã đã thu hoạch khoảng 60%, và chỉ đạo nhân dân là tranh thủ thu đến đâu, gặt đến đâu thì thu đến đấy, để cho vừa lúa không bị ướt và có đảm bảo cây dân là không bị ướt để phục vụ cho thức ăn cho gia súc trong mùa đông.
Vụ mùa năm 2022, huyện Trạm Tấu gieo cấy 1.530 hectare lúa, năng suất ước đạt 50 tạ trên 1 hectare. Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được trên 75% diện tích. Theo dự báo, thời gian tới, không khí lạnh sẽ tăng cường. Vì vậy, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo nông dân thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa theo phương châm xanh nhà hơn già đồng để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ lúa đông xuân 2023.
10 tháng năm 2022, toàn tỉnh Yên Bái đã tiến hành triển khai 186 cuộc thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng, kiến nghị xử lý về đất đai 459.140,3 m². Riêng thanh tra tỉnh đã tổ chức 13 đoàn thanh tra tại 19 đơn vị, trong đó 4 đoàn thanh tra về chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 tại 10 đơn vị cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Một đoàn thanh tra đột xuất với Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh, 8 đoàn thanh tra theo kế hoạch. Kết thúc và ban hành kết luận 15 đơn vị, kiến nghị thanh tra Sở Xây dựng ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với 2 đơn vị, kiến nghị thu hồi vào ngân sách hơn 296 triệu đồng, kiến nghị khác về đất đai hơn 459.000 m². Các cuộc thanh tra được triển khai đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật. Công tác theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra được quan tâm, thực hiện nghiêm túc. 100% kết luận thanh tra được các đối tượng thanh tra tổ chức thực hiện. Tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm sau thanh tra đạt trên 90%.
Sau hơn 8 năm, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đưa vào khai thác mặc dù được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, nhưng với việc hàng ngày tiếp nhận một lượng lớn phương tiện có tải trọng lớn dẫn đến một số hạng mục công trình đã xuống cấp hư hỏng. Do đó, việc sửa chữa lớn mặt đường trên toàn tuyến là nhu cầu cấp bách để đảm bảo an toàn lưu thông cho các phương tiện. Liên quan đến việc sửa chữa hư hỏng mặt đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cho biết sẽ hoàn thành toàn bộ việc sửa chữa trong tháng cuối năm 2022. Theo đại diện đơn vị tư vấn giám sát tiến độ tổng của nhà thầu, đến hết tháng 10 năm 2022 đạt khoảng 74%. Nhà thầu đã tổ chức thi công đúng với biện pháp thi công được phê duyệt, công tác an toàn lao động được đảm bảo, không xảy ra sự cố liên quan đến an toàn lao động. Hiện nay các hạng mục còn lại đang tiếp tục triển khai thi công, gồm sửa chữa nền đường, mái ta luy, sơn kẻ vạch đường, nâng hộ lan, bó vỉa. Phía VEC cũng yêu cầu đơn vị nhà thầu tranh thủ thời tiết nắng ráo, tăng ca, tăng kíp để thi công hoàn thành các hạng mục còn lại đảm bảo đúng tiến độ.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Ngày 8 tháng 11 theo giờ địa phương, cử tri Mỹ sẽ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, quyết định việc đảng nào chiếm đa số trong lưỡng viện Quốc hội. Đây được đánh giá là một kỳ bầu cử vô cùng quan trọng với chính trường Mỹ trong thời gian tới. Năm nay, cử tri Mỹ sẽ bầu ra 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện và toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, bên cạnh các vị trí cấp bang và địa phương. Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây, khoảng 50% cử tri Mỹ cho rằng kinh tế hoặc lạm phát là những vấn đề quan trọng nhất chi phối lá phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ lần này. Bên cạnh đó, một bộ phận lớn cử tri vẫn bày tỏ sự thiếu tin tưởng với chính quyền của Tổng thống Biden trong công tác đối ngoại, đặc biệt là sau quyết định rút quân khỏi Afghanistan. Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt trên diện rộng, khiến hàng chục nghìn người dân ở hai tỉnh Aceh và Bắc Sumatra của Indonesia phải sơ tán. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai tỉnh Aceh cho biết, những cơn mưa xối xả kéo dài khiến 12 khu vực thuộc địa phương này chìm đắm trong biển nước. Nhiều nơi nước ngập cao hơn 1,5 mét, lũ lụt nhấn chìm 6-7 trường học khiến toàn bộ học sinh phải nghỉ học. Thống kê ban đầu cho thấy lũ lụt ảnh hưởng tới hơn 63.300 người dân thuộc hơn 18.700 hộ gia đình. Hơn 23.300 người dân ở AC đã được đưa tới những khu vực cao hơn và đang trú tạm trong các lều bạt. Còn tại tỉnh Bắc Samacha, những cơn mưa lớn tuần qua cũng nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà, ít nhất 62 hectare cây trồng bị tàn phá, hơn 2.400 hộ gia đình bị ảnh hưởng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Ngày 7 tháng 11 phát biểu tại hội nghị lần thứ 27, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, COP27 tại Ai Cập, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nước đoàn kết chống lại tình trạng ấm lên trong toàn cầu. Ông Guterres kêu gọi cần có một hiệp ước giữa các nước giàu nhất và các nước nghèo nhất để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo, cũng như đề nghị các quốc gia giàu có gây ô nhiễm nhiều hỗ trợ những nước nghèo phát thải ít. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh hai nền kinh tế lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc phải có trách nhiệm tham gia nỗ lực đưa những điều khoản trong hiệp ước khí hậu thành hành động cụ thể. Tài chính trở thành một trong những vấn đề quan trọng tại COP27 khi các nước giàu bị chỉ trích vì không thực hiện cam kết tài trợ 100 tỷ đô la mỗi năm để giúp các quốc gia đang phát triển xanh hóa nền kinh tế. Tổng thống Kenya William Ruto, nước đăng cai hội nghị thượng đỉnh khí hậu châu Phi năm 2023 nhận định đây là nguyên nhân dẫn tới mất niềm tin kéo dài, đồng thời khẳng định không có lý do chính đáng nào để biện minh cho việc tiếp diễn tình trạng ô nhiễm. Ngày 7 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ ra báo cáo cho rằng nước này có thể đối diện với nguy cơ ba làn sóng dịch bệnh bùng phát xuất hiện trong mùa đông khi số ca mắc cúm COVID-19 và virus hợp bào hô hấp tăng nhanh trong thời gian tới. Trong thời gian gần đây, Mỹ đã dừng việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội. Điều này có thể làm tăng nguy cơ lây lan các virus bệnh khác nhau. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, số ca mắc cúm theo mùa đang tiếp tục gia tăng trên khắp nước Mỹ. Tính tới nay, Mỹ đã ghi nhận ít nhất 1,6 triệu người mắc cúm trong năm nay, trong đó 13.000 người phải nhập viện và 730 người tử vong. Bên cạnh đó, các ca nhiễm virus hợp bào hô hấp cũng đã có xu hướng tăng trên toàn nước Mỹ. Virus hợp bào hô hấp có các triệu chứng tương tự như cảm cúm nhưng lại đặc biệt nguy hiểm và có thể gây tử vong ở trẻ sinh non và trẻ sơ sinh nếu bị mắc bệnh. Hiện vẫn chưa có vaccine phòng ngừa virus hợp bào hô hấp. Gần đây, số ca mắc và nhập viện do virus COVID-19 đã lần đầu tiên tăng nhẹ ở Mỹ sau nhiều tháng giảm. Số ca bệnh COVID-19 nặng tăng mạnh ở một số bang miền Nam và miền Tây của Mỹ. Truyền thông Mỹ dự báo số ca mắc COVID-19 sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm nay khi các biến thể mới tiếp tục xuất hiện. Tiếp theo chương trình, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thất bại 2-3 trên sân của Rayo Vallecano trong trận đấu muộn vòng 13, khiến Real Madrid mất ngôi đầu La Liga vào tay Barca. Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, Rayo Vallecano đã có bàn mở tỷ số. Người ghi bàn cho đội chủ nhà là Santiago Comesana. Trong thế trận bế tắc của Real Madrid, Asensio đã tỏa sáng khi mang về khoảng 11m và Modric đã thực hiện thành công để gỡ hòa 1-1. Đến phút 41, Asensio tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo để Militao ghi bàn nâng tỷ số 2-1. Tuy nhiên, trước hiệp một khép lại, Real Vallecano đã có bàn gỡ hòa 2-2. Trong hiệp 2, Real Madrid vẫn thi đấu bế tắc và để thua thêm một bàn nữa ở phút 67 trên chấm 11m. Mặc dù trận đấu có tới 8 phút đã bù giờ, nhưng Real Madrid đã không thể có bàn gỡ hòa. Nếu không có sự xuất sắc của Courtois, có lẽ kèn kiền trắng đã thua thêm. Hôm qua, kết quả bốc thăm đã mang tới những màn đối đầu đỉnh cao ngay ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên UEFA Champions League. Theo đó, Real Madrid và Liverpool sẽ phải sớm tái hiện trận chung kết mùa trước khi gặp nhau ở vòng 1/8. Ngoài ra, một trận đấu được xem là không kém phần hấp dẫn khác khi PSG đụng độ Bayern Munich. Với các đội bóng Anh còn lại, Man City được xem là dễ thở khi chỉ phải gặp Red Bull Salzburg. Các cặp đấu còn lại là Club Brugge, Benfica, Frankfurt, Napoli và Inter Milan, Porto. Các trận đấu lượt đi sẽ được diễn ra vào các ngày 14, 15, 21, 22 tháng 2. Lượt về vào mùng 7, mùng 8, 14, 15 tháng 3 năm 2022. Tối qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tổ chức lễ bốc thăm vòng playoff Europa League 2022-2023. Lá thăm may rủi đã đưa đến cho người hâm mộ trận chung kết sớm, đó là cuộc so tài của Barca với MU. Cả MU và Barca đều chơi không tốt tại vòng bảng Europa League cũng như Champions League. MU không thể giành ngôi nhất bảng khi đứng sau Real Sociedad vì kém chỉ số phụ. Trong khi đó, Barca gây thất vọng lớn khi thua bé và mất điểm trước Inter Milan nên bị loại xuống chân chơi số 2 châu Âu. Việc đối đầu với MU ở vòng playoff sẽ là thử thách với thầy trò huấn luyện viên Xavi. Tuy nhiên, Barca vẫn được đánh giá cao hơn. Tập đoàn Fenway Sports Group đã bất ngờ giao bán Liverpool sau 12 năm sở hữu câu lạc bộ giàu truyền thống này. Theo nguồn tin uy tín The Atlantic, Liverpool bất ngờ bị Fenway Sports Group giao bán. Tập đoàn khổng lồ ở Mỹ đã soạn thảo một bộ hồ sơ chi tiết để gửi đến các đối tác tiềm năng. Hai công ty quản lý tài chính và đầu tư Goldman Sachs và Morgan Stanley được Fenway Sports Group thuê hỗ trợ quá trình này. Thông tin này khiến giới mộ điệu sốc nặng, bởi lẽ Liverpool được xem là con gà đẻ trứng vàng cho Fenway Sports Group trong những năm gần đây.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 11 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 12-14 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.